Xin thân ái kính chào anh em đến với lớp học Kinh Thánh. Chúng ta đang tưng bừng đón sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu đến ngày đêm đến cho con dân của Ngài một sự đắc thắng. Và Ngài muốn chúng ta bước đi với Ngài để chúng ta cũng được sự đắc thắng giống như Ngài. Thì chúng ta hướng lòng về Chúa và chúng ta mở lòng mình ra và cầu nguyện để xin Chúa Ngài mặc khải, Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu kính yêu là Đấng đã đến thế gian này để tìm và cứu chúng con. Ngài không những tìm và cứu mà Ngài còn ban cho chúng con sự sống, sự sáng, sự vinh hiển, sự đắc thắng của Ngài. Con cầu xin Chúa Ngài mở lòng, mở tai, mở mắt để hết thảy chúng con hiểu được lẽ thật và chính lẽ thật của Ngài, chính mình Ngài sẽ buông tha mỗi cuộc đời của chúng con, bất cứ điều gì ma quỷ đang cầm buộc chúng con ngay giờ phút này, bởi sự sáng của lời Ngài, bởi gươm quyền năng của Ngài sẽ chặt đứt tất cả những điều mà ma quỷ đang trói buộc chúng con, gia đình chúng con, họ hàng của chúng con, những người xung quanh chúng con, để tin lành quyền năng của sự sáng của Chúa Giêsu được tỏa rạng qua cuộc đời chúng con. Vì Ngài, người ta sẽ biết rằng Chúa chúng con là Giêsu, là Đấng đắc thắng. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng thì giờ này cho Chúa, con kính mời Đức Thánh Linh của Ngài trọn quyền để vận hành từ giờ đầu cho đến giờ cuối. Nguyện tất cả sự vinh hiển thuộc về Ngài. Nguyện lời của Ngài rao ra không trở về luống nhưng làm trọn điều Ngài muốn và công việc Ngài sai khiến nó. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài học của chúng ta với chủ đề là biết để đắc thắng. Câu ghi nhớ của chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 14, Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc mà dây động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời để cho chúng ta học biết lời của Ngài. Và khi chúng ta học biết lời của Ngài thì chúng ta được sự sáng của Ngài, được chính mình Ngài soi dẫn chúng ta để chúng ta không còn bị lừa đảo, không còn bị dỗ dành, không còn bị lầm lạc. Lý do tại sao chúng ta bị thất bại? Vì chúng ta bị sự tấn công của ma quỷ mà chúng ta không biết cách để chúng ta bảo vệ chúng ta, và chúng ta cũng không biết cách để đánh trận và chiến thắng và nhận lấy những cái phước hạnh mà đáng lý là của chúng ta chứ không phải của ma quỷ. Cho nên qua bài học này, xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và mục đích của bài học là trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Chúa Ngài muốn chúng ta không phải chỉ chiến thắng mà chiến thắng bội phần, và Ngài ban quyền đó cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ học biết cái cách hoạt động của ma quỷ như thế nào. Và tôi xin quý vị nghe lại bài học này, hay là có bài học để chúng ta coi đi coi lại, hay là dán nó ở trên tường, hay bằng cách nào đó quý vị có thể học để biết được. Và khi quý vị hiểu được rồi, quý vị sẽ đắc thắng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 3, phần A nói rằng quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng. Chúng ta thấy chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta hiểu được cái cách hoạt động của ma quỷ qua Ma-thi-ơ đoạn 4. Chúng ta sẽ học trong những ngày sắp tới. Và chúng ta thấy ma quỷ suốt trong 40 ngày Chúa Giêsu Ngài kiêng ăn thì ma quỷ nó quanh quẩn ở đó. Nó tấn công Ngài bằng nhiều cách. Nhưng mà khi đủ 40 ngày, Ngài đói thì nó đến gần và nói với Ngài. Bất cứ lúc nào khi chúng ta ở trong cái tình trạng một mình, ở trong tình trạng bị khốn khổ, ở trong sự thiếu thốn, ở trong nơi khô khan, thì chính lúc đó là rất là dễ, cái cảm xúc của chúng ta rất là thấp. Cho nên ma quỷ sẵn sàng đến để tấn công chúng ta, và nó đề nghị chúng ta làm theo những cái điều của nó muốn. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã đắc thắng, và Ngài ban cái sự đắc thắng đó cho con dân của Ngài. Bây giờ khi mà ma quỷ nó đến gần như vậy thì cái cách của Đức Chúa Giêsu Ngài giải quyết như thế nào? Và đây là cái cách để Ngài giúp đỡ chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên ai muốn đắc thắng ma quỷ, hãy tập ghi nhớ lời Chúa và bắt đầu thực hiện lời của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ ghi nhớ trong đầu thôi, mà chúng ta sẽ ăn nuốt nó vào lòng của chúng ta để có cái năng lực của Chúa, và chúng ta cầm cái lời đó như là gươm để đánh trận với quyền lực của sự tối tăm, và chắc chắn chúng ta sẽ đắc thắng. ở trong Dân Nhất đoạn 3 câu 8 phần B, vả con Đức Chúa Trời để hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Tất cả mọi công việc của ma quỷ đã thiết lập trên đất này từ Adam, Eva, thì Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến để hủy phá từng công việc của nó. Cho nên khi chúng ta đi theo bước chân của Đức Chúa Giêsu, từng bước chân của Ngài là từng sự đắc thắng. Từng bước chân của Ngài là Ngài lấy lại những cái gì mà Adam, Eva hay là dân Israel đã bị đánh mất. Bây giờ Ngài lấy lại, Ngài giao cái đó cho chúng ta. Ngài ban điều đó cho chúng ta. Ngài đặt nó ở trong lòng chúng ta, trong miệng chúng ta, trong tay của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta làm sao để chiếm hữu nó và dùng cái đó để sử dụng mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Và trong Gia Cơ đoạn 4 câu 7, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó lánh xa nè. Đây là một trong những cái để chúng ta lưu ý, hãy phục Đức Chúa Trời, hãy dâng tấm lòng này cho Chúa. Hãy đầu phục những cái ý riêng của chúng ta, đừng sống theo ý riêng, đừng sống theo những cái gì chúng ta ham muốn, mà hãy bắt đầu sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, sống theo lời của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta mới chống trả được ma quỷ và nó mới lánh xa chúng ta. Còn nếu một mặt chúng ta sống, đọc lời Chúa, đi nhà thờ, nhóm lại, chúng ta làm đủ mọi hình thức, nhưng mà một mặt khác chúng ta về nhà thì chúng ta lại sống với những cái mà chúng ta yêu thích. Nhiều khi chúng ta coi những phim ảnh, chúng ta dành nhiều cái thời giờ, những cái điều gì đó mà Chúa không đẹp lòng, nhưng mà chúng ta lại yêu thích nó hơn, thì đó là lý do tại sao mà chúng ta bị thua trận. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta giải quyết cái con người của chúng ta. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài vào 40 ngày trong đồng vắng để Ngài cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải kiên ăn để giải quyết những cái xác thịt, những cái ý riêng, những cái mà chúng ta không phục Đức Chúa Trời được, thì qua sự kiên ăn sẽ giúp đỡ cho chúng ta để lòng của chúng ta được trong sạch và lòng của chúng ta được thánh khiết và chúng ta nối kết được với Đức Chúa Trời, thì Ngài ban năng lực của Ngài trong Chúa Giêsu Christ để chúng ta đắc thắng kẻ thù nghịch chúng ta. Và không những chúng ta đắc thắng nó mà nó lánh xa chúng ta. Khi nó thấy chúng ta là nó phải tránh xa, nó không dám bén mảng để đánh với chúng ta vì nó biết rằng nó đánh nó sẽ thua, vì chúng ta có muôn vàng thiên binh thiên sứ của Đức Chúa Trời sẵn sàng ủng hộ và giúp cho chúng ta chiến thắng. Cái thứ hai đó là ma quỷ nó đi đây đi đó, nó dạo chơi, nó tìm hiểu để nó kiếm cách nó tấn công, nó kiện cáo chúng ta, giống như ở trong Gióp đoạn 1 từ câu 6 cho đến câu số 8. Và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng. Đức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi ở đâu đến?" Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: "Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi đó." Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: "Ngươi có nhìn thấy Gióp tôi tớ của ta chăng? Nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác." Ở đây chúng ta thấy ông Gióp, ông là một người trọn vẹn mà chính Chúa xác nhận điều đó và Chúa khoe cái điều này với Satan. Nhưng mà khi mà Satan nó nói với Chúa rằng ở trong Gióp đoạn 1 câu 10, Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vật ở bốn phía người, nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cả người thêm nhiều trên đất. Chúng ta thấy ma quỷ nó biết và nó nhìn thấy cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên đời sống của Gióp. Và qua cái hình ảnh này, nếu một người nào sống trọn vẹn, yêu mến Đức Chúa Trời, kính sợ Chúa mà bị sự tấn công của ma quỷ, thì chúng ta hãy nhìn biết cái cách mà Chúa đã giúp đỡ để cho ông Gióp cuối cùng ông được đắc thắng và Chúa ban phước trên đời sống của ông. Và khi mà chúng ta muốn cái sự bảo vệ của Chúa, cái sự gìn giữ của Ngài, thì Chúa ở trong Malachi đoạn 3 câu 10 đó, hay là quý vị coi trong Malachi, thì chúng ta thấy cái nguyên tắc để được bảo vệ trong sự bình an của Chúa, đó là chúng ta dâng một phần mười cho Chúa, trung tín trong các của dân, thì cái hàng rào bảo vệ của Chúa bắt đầu bao phủ chúng ta, gìn giữ chúng ta và ngăn cấm kẻ tấn phá. Đó là một trong những cái để chúng ta biết cái hàng rào của Chúa bảo vệ chúng ta. Cái thứ hai là Ngài bảo vệ chúng ta ở trong Sa-cha-ri đoạn 2 câu 5, bức tường lửa. Ngài vây quanh chúng ta bằng hàng rào lửa Và trong Tân Ước thì nó là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, lửa của Thánh Linh của Ngài vây phủ con cái của Đức Chúa Trời. Và Ngài một hàng rào nữa bảo vệ chúng ta, đó là Thiên Sứ Thánh của Ngài. Ngài đóng trại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài. Cho nên khi chúng ta kính sợ Chúa, Thiên Sứ của Đức Chúa Trời được vây quanh chúng ta, không phải chỉ là một Thiên Sứ. Cái chữ đóng trại cứ nghĩ là quý vị có một cái đội quân vây lấy con cái của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 17 câu 8, cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt. Chúa bảo vệ mình như con ngươi của mắt Ngài. Quý vị thấy cái gì mà nó vào mắt của chúng ta đó là tự động nó nhắm lại liền. Mà nếu mà đã vào được bên trong rồi thì bằng đúng một cách con mắt của chúng ta phải kiếm cách nào đó để đưa nó ra, hoặc là chúng ta dùng cái sự khôn ngoan Chúa ban cho mình đó, đem cái đó ra khỏi, hoặc là chúng ta phải đi bác sĩ bằng cách nào đó phải lấy cái đó ra khỏi mắt chúng ta. Cho nên cái sự bảo vệ của Chúa rất là mạnh mẽ, như là con ngươi của mắt Ngài. Và một điều Chúa bảo vệ chúng ta nữa, đó là Ngài ấp chúng ta dưới bóng cánh của Ngài. Và ở Thi Thiên 91 câu 1 đó, người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Ngài che phủ chúng ta. Và một sự bảo vệ nữa, đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu một cách thật lòng, khi chúng ta được tái sanh, cái nghĩa là chúng ta được sanh lại, được đổi mới đó, thì huyết của Đức Chúa Giêsu bao phủ cái người đó. Cho nên chúng ta thấy những bức tường này bảo vệ quanh chúng ta. Nhưng mà nếu tất cả những cái điều đó chúng ta đã nhờ cậy Chúa, chúng ta đi trong đường lối của Chúa, mà cái sự tấn công nó đến, thì chúng ta nhận biết rằng là đây là sự cho phép của Đức Chúa Trời. Vì khi một con cái của Chúa, những cái hàng rào của Chúa, từ cái bức tường lửa, từ Thiên Sứ, rồi Ngài bảo vệ, Ngài ấp chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta, huyết của Đức Chúa Trời, bây giờ nó xuyên qua những cái bức tường đó, nó đến chúng ta, là Đức Chúa Trời Ngài cho phép. Và khi mà Ngài cho phép thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa trong Roma đoạn 8 câu 28 và nói rằng: con cảm ơn Chúa vì con biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho con là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ mà Ngài đã gọi thì ý muốn của Ngài đã định. Chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 18, phàm việc gì cũng tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Cho nên chúng ta sẽ tập để cảm ơn Ngài, tập để ngợi khen Ngài. Ở trong Cô-lô-se đoạn 4 câu 2, phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện và thêm sự tạ ơn vào. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa. Đây là Chúa cho phép nó xảy đến, hay là đây là vì cớ chúng ta phạm tội cho nên ma quỷ tấn công chúng ta? Hai cái nó khác nhau. Nếu mà chúng ta phạm tội, chúng ta phải ăn năn với Chúa. Có nhiều người nói là: bây giờ trước đây tôi chưa biết Chúa, tôi bị tấn công, bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi phải làm sao? Hãy đi theo từng bước của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta phạm tội gì, chúng ta phải ăn năn, xưng tội đó một cách thật lòng, nhờ Chúa giải quyết và giúp cho chúng ta không phạm tội đó nữa. Quyết tâm không phạm tội nó nữa thì Chúa Ngài sẽ che chở bảo vệ chúng ta. Và khi một người nào với ý muốn của Đức Chúa Trời, họ sống ngay thẳng mà họ bị tấn công, thì Chúa luôn đền bù cho họ sau khi bị tấn công, bị thử thách, bị cám dỗ, bị hoạn nạn. Ở trong Gióp đoạn 42 câu 12, như vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho buổi già của Gióp nhiều hơn lúc đang thì. Người được 14.000 chiên, 6.000 lạc đà, 1.000 đôi bà, bò và 1.000 lừa cái. Người cũng có 7 con trai và 3 con gái. 10 đứa con ông chết một lần, tất cả của cải của ông mất trong một ngày. Bây giờ Chúa bù lại tài sản gấp đôi, con cái thì Chúa lại cũng cho gấp đôi. 10 đứa chết, bây giờ Chúa cho 10 đứa khác. Và cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy ông bị cám dỗ, ông bị vu oan, ông bị thử thách đủ mọi điều. Và sau đó Chúa đã đem ông lên rất là cao. Vì cớ những cái thời kỳ hoạn nạn, những thời kỳ khó khăn, những thời kỳ bị cám dỗ, bị thử thách là lúc Đức Chúa Trời tôi luyện chúng ta và lấy đi những cái gì xấu xa trong chúng ta để đặt những cái của thiên đàng vào trong chúng ta. Chúa hạ lòng chúng ta xuống, giống như là ở trong thời kỳ dân Israel, Chúa đưa họ vào trong đồng vắng để Chúa hạ lòng họ xuống và thử cho biết cái điều gì trong lòng của họ, thử coi tấm lòng của họ đối với Đức Chúa Trời như thế nào. Thường chúng ta gặp những sự hoạn nạn dễ lắm chúng ta sẽ cảm thấy phàn nàn, oán trách, bực mình, than phiền Chúa. Tại sao con cầu nguyện Chúa không trả lời? Tại sao Chúa không thương con? Tại sao con đâu có làm gì mà điều này sẽ đến cho con? Nhưng mà xin Chúa cho qua bài học này để chúng ta có một thái độ đúng đắn trước mặt Chúa. Ngài không bao giờ muốn hại chúng ta. Qua bài học này chúng ta thấy cái công việc của ma quỷ như thế nào. Nó luôn luôn kiện cáo, nó luôn luôn muốn hại chúng ta. Nhưng mà khi Chúa cho phép, có nghĩa là Ngài muốn cho chúng ta mạnh mẽ hơn, Ngài muốn Chúa ban phước cho chúng ta hơn, Ngài muốn sử dụng chúng ta quyền năng hơn. Cho nên Ngài cho phép những điều đó xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Daniel cũng vậy. Và các ba bạn của Daniel và những người trong Kinh Thánh, chúng ta thấy họ trải qua những cái sự tôi luyện của Chúa. Chúa đều ban phước cho họ. Và nhất là cuộc đời của Đức Chúa Giêsu, khi Ngài ở trong đồng vắng 40 ngày chịu đói, chịu quỷ cám dỗ, thì sau đó Ngài ra khỏi đồng vắng, Ngài đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời để Ngài giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Trong những bài học sắp tới, chúng ta sẽ thấy cái quyền năng của thiên đàng hoạt động như thế nào, và chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta đang đi trong quyền năng của thiên đàng chứ không phải là chúng ta đi trong sự tối tăm. Mà xin Chúa giúp để cho mắt chúng ta được mở ra, lòng chúng ta được mở ra để hiểu biết Ngài. Bây giờ chúng ta coi một cách nữa của ma quỷ nó hoạt động, đó là nó dồn hành. Có nghĩa là nó theo dõi, nó chờ đợi những cái cơ hội nào để nó có thể tấn công chúng ta được, giống như ông Gióp. Ở trong Thi Thiên 17 câu 11, chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, mắt chúng nó dồn hành đặng làm cho chúng tôi sa ngã. Quý vị thấy cái ý định của Satan là làm cho chúng ta sa ngã. Nó giống như sư tử mê mồi, sư tử tơ ngồi rình trong nơi khuất tịch. Ma quỷ rất là sợ Chúa. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nó không có quyền để tấn công con cái của Đức Chúa Trời nếu Chúa không cho phép. Và ma quỷ tấn công những người nào tự họ cho phép. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa để đừng cho ma quỷ có cơ hội. Vậy bây giờ khi mà ma quỷ nó dòm hành thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Cái cách giải quyết của chúng ta ở trong Gióp đoạn 23 câu 11: chân tôi bén theo Chúa, bước Chúa. Tôi rất là thích câu này. Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Ở trong Thi Thiên 63 câu 8: linh hồn tôi đeo theo Chúa, tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. Đây là những người họ có kinh nghiệm để làm sao bước chân của họ không bị trơn trượt. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta gặp, chúng ta cần, chúng ta kêu Chúa một ngày không biết bao nhiêu lần, chúng ta đọc Kinh Thánh không biết bao nhiêu lần, chúng ta tham dự những đường dây không biết bao nhiêu lần, cái nghĩa là nếu mà có bất cứ giờ nào là chúng ta cùng tham dự để nhờ người khác cầu nguyện giải quyết cái nan đề của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu thịnh vượng, chúng ta bắt đầu vui vẻ, chúng ta bắt đầu không có nan đề, thì chúng ta liền cách xa Chúa. Cho nên bắt đầu ma quỷ nó nhào vô, nó tấn công chúng ta, thì chúng ta lại nhảy vô tiếp nhờ cậy Chúa. Cho nên bây giờ điều tốt hơn là hãy đeo theo Chúa, hãy bén gót theo Chúa để Chúa gìn giữ và giúp đỡ chúng ta. Và đây cũng là một điều để chúng ta nhờ cậy Chúa. Có những người đã bị ma quỷ sử dụng là họ dồn hành người khác, họ theo dõi những cái sự sơ hở người khác. Đó là công việc của Satan. Nếu ai đã từng có cặp mắt như vậy, ngay giờ phút này hãy xa khỏi công việc của mình. Hãy chấm dứt liên kết với Satan, không để Satan sử dụng cặp mắt mình để theo dõi làm hại người khác, mà mắt của mình sẽ nhìn lên Chúa để cảm tạ, để ngợi khen Ngài, để chăm chú vào Chúa Giêsu chứ không phải chăm chú vào những nan đề của người khác. Và một điều kế tiếp ma quỷ nó làm đó là rình mò. Quý vị thấy những cái công việc của nó, đến gần, đi đây đi đó, dồn hành, bây giờ đến rình mò. Nó cũng vậy, nó kiếm cơ hội khi chúng ta thiếu cảnh giác. Bây giờ chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Quý vị thấy Kinh Thánh nhắc lại một lần nữa là nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Không phải người nào nó cũng nuốt. Nó có những người nó rất là sợ, nhưng mà có những người nó rất là thích. Vì sao? Họ mở cửa và họ chào đón ma quỷ vào. Và làm thế nào để chúng ta biết là chúng ta đã chào đón ma quỷ vào? Chúng ta nói những lời tiêu cực, chúng ta nói hành, nói xấu, chúng ta ghen ghét, chúng ta cay đắng, chúng ta hung dữ, chửi rủa. Đó là những cánh cửa mà chúng ta mở, mời, nói Satan ơi, ngươi hãy đưa hết cái lũ quỷ của ngươi vào trong nhà của ta, ta chào đón hết. Linh hung dữ, linh ghen ghét, nói hành, nói xấu, giận dữ, buồn phiền, cái gì đó. Bây giờ mỗi lần chúng ta khai phóng cái đó ra là chúng ta mời cái linh đó vào để hoạt động trong nhà của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Cho nên quý vị nhớ cẩn thận, phải tỉnh thức, có nghĩa là luôn luôn cảnh giác, luôn luôn nhận biết rằng chúng ta đang sống làm con cái của Đức Chúa Trời. Ma quỷ rất ghét chúng ta. Tại sao nó không ghét người thế gian? Tại vì thuộc về nó rồi, nó không cần ghét, vì trước sau gì cũng đi theo nó xuống địa ngục. Cho nên nó đâu có cần kéo những người nào thuộc về nó. Trước sau gì nó hại cũng chết. Bây giờ những người mà sống đây nè, nó mới kiếm cách để nó hại. Quý vị thấy những người đi săn á, họ luôn luôn đi bắn những cái con còn sống. Còn những con chết rồi họ đâu có cần bắn, tại họ bắn rồi. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng nghĩ, ôi tôi vậy thôi, tôi bỏ Chúa đi, tôi đi theo ma quỷ để nó khỏi bị tấn công. Không phải đâu quý vị. Nó không những là không tấn công, mà nó trước sau gì nó cũng hại người đó để dẫn đi theo nó. Và một điều nữa ma quỷ có thể tấn công, đó là nó đòi sàng sảnh. Ở trong Luca đoạn 22 câu 31, hỡi Simon, Simon. Tên Simon có nghĩa là lau sậy đó quý vị, có nghĩa là dễ nghiêng ngã theo chiều gió đó. Này, quỷ Satan đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. Rất là nhiều cái lời nói của chúng ta tự hào, tự tôn, tự cao, tự đại thì sẽ dẫn cho chúng ta đến tự hại mình. Và khi chúng ta khai phóng những lời đó ra, ma quỷ nó nghe. Và nó nghe thì nó xin phép Chúa cho nó sàng cái người này. Chúa ơi, người này á, con mà sàng một cái là nó đi rồi. Bây giờ không tin á, quý vị coi 12 môn đồ của Chúa Giê-xu á, ma quỷ nó đến nó thổi một cái là 12 người bay hết trơn. Nhưng mà khi Đức Chúa Giê-xu sống lại đó, Ngài chứng minh cho ma quỷ là không có dễ dàng như nó nói. Ngài cho phép nó sàng các môn đồ của Chúa. Nhưng mà khi quyền năng phục sinh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đã dấy các môn đồ lên thì ma quỷ nó phải bay chứ không phải các môn đồ của Chúa bay. Cho nên Chúa cho phép để lấy những cái rác rến trong đời sống của chúng ta, cho phép ma quỷ nó sàng sảy khi nó đòi sàng sảy chúng ta vì cớ những cái thói hư tật xấu trong cuộc đời của chúng ta, Ngài cho phép nó. Nhưng mà cái cách giải quyết ở đây là như thế nào khi chúng ta bị như vậy đó? Thì ở trong Luca đoạn 22 câu 32, song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn, vậy đến khi ngươi hối cải hãy làm vững chí anh em mình. Khi chúng ta lỡ khai phóng những cái lời nói khoe khoang, những cái lời nói kiêu ngạo, những cái lời nói không đẹp lòng Chúa, là chúng ta đã nằm trong cái danh sách sàng sảy của ma quỷ. Thì bây giờ chúng ta ăn năn quay trở lại với Chúa, hoặc là chúng ta bị rồi, chúng ta vấp rồi, bây giờ chúng ta ăn năn với Chúa. Chúa ơi, con đã lỡ nói những điều đó, con đã kiêu ngạo khoe khoang những cái điều mà con đã nói, và tự con làm cho mình bị nằm trong cái danh sách sàng sảy của ma quỷ. Bây giờ Chúa ơi, con cảm ơn vì Chúa đã cầu thay cho con, và Ngài cầu thay cho đức tin không bị thiếu thốn, cái nghĩa là Ngài giúp cho đức tin của con. Bây giờ con ăn năn, con hối cải, xin Chúa giúp con để qua bài học này con giúp đỡ những người khác. Một điều nữa ma quỷ làm, đó là đối địch. Ở trong Sa-cha-ri đoạn 3 câu 1 đến câu 4, đoạn Đức Sê-va cho ta xem thấy thầy tế lễ Giê-hô-sua đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Sê-va, và Sa-tan đứng bên hữu người đặng đối địch người. Và Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng người, những người đứng ở trước mặt mình rằng, hãy lột bỏ áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng, hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi và ta đã mặc áo đẹp cho ngươi. Ma quỷ kiện cáo Giê-hô-sua vì cớ Giê-hô-sua mặc áo bẩn, thầy tế lễ này mặc áo bẩn, và thiên sứ phải lột cái áo đó đi để mặc áo sạch cho thầy tế lễ Giê-hô-sua. Hiện bây giờ mỗi một chúng ta là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta mặc áo sạch, mặc áo thánh khiết, mặc áo công bình, đó là huyết của Chúa Giêsu. Bởi huyết của Đức Chúa Giêsu, Ngài xưng chúng ta là công bình. Bởi huyết của Chúa Giêsu, chúng ta không còn bị định tội. Cho nên ma quỷ không định tội khi chúng ta mặc lấy huyết của Chúa Giêsu, xin sự tha thứ bên trong và bao phủ chúng ta bên ngoài. Thì khi chúng ta mặc lấy áo của sự sống, sự công bình, sự thánh khiết, ma quỷ không có chỗ để kiện cáo chúng ta. Cho nên nếu ai đó còn đang mặc, đi nhà thờ thì mặc áo trắng rất là đẹp, về nhà thì mặc áo bẩn, thì bây giờ chúng ta hãy cởi những cái áo bẩn đó quăng đi, quăng ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Những cái thú vui, những cái sự ham muốn, những điều nào không đẹp lòng Chúa đó quăng ra khỏi đời sống của chúng ta, thì chúng ta được mặc lấy áo sáng láng của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta, cái cách giải quyết của chúng ta nữa đó là chúng ta phải biết mình là ai trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ở trong Roma đoạn 8 câu 31. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch lại với chúng ta? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Chúa mặc cho chúng ta áo giáp của sự công bình, và cái chính áo giáp đó sẽ là một trong những cái vũ khí để bảo vệ chúng ta khỏi sự kiện cáo của ma quỷ. Một điều nữa để chúng ta thấy cái cách hoạt động của ma quỷ đó là làm mù lòng. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không thấy sự vinh hiển chói lòi của tin lành đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Rất là nhiều người nói thì nói mà không hiểu, đọc kinh thánh cũng không hiểu, đi nhóm thì ngồi giống như ngồi đó vậy, chứ còn giảng cái gì họ cũng không nhớ, họ không biết gì hết trơn á. Tại sao vậy? Vì Chúa của đời này làm mù lòng họ. Cho nên họ dẫn cái xác của họ vào trong nhà thờ, nhưng mà cái lòng của họ chưa được giải cứu. Bây giờ phải làm sao? Chúng ta phải cầu nguyện như thế này. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng của anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ ra làm sao. Cho nên ngay cả những người ngoại, hay là những người đã đến nhà thờ, hay là những người đã tin Chúa rồi nhưng mà vẫn chưa có thể nào nhận biết được lẽ thật của Chúa, ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy cầu nguyện để xin Chúa thay đổi cái tâm trí này. Xin Chúa Ngài ban cho mình có sự khôn ngoan, xin Chúa tỏ Ngài ra cho chúng ta. Có rất là nhiều người ở bên Hồi giáo, có rất là nhiều người ở bên Phật giáo, có nhiều người họ chưa bao giờ họ biết Chúa. Họ nói rằng: Chúa ơi, Chúa có thật không vậy Chúa? Bây giờ nếu Chúa có thật, xin Chúa tỏ Ngài ra cho con đi. Thì Ngài vui lòng để tỏ Ngài ra cho những người nào xin Chúa tỏ ra. Nếu chúng ta muốn biết ý Chúa, muốn đọc được lời Chúa: Chúa ơi, con thích lời Chúa quá, con muốn đọc lời Chúa, con muốn được thay đổi, bây giờ xin Chúa mở trí con ra đi. Xin Chúa mở mắt cho con thấy sự lạ lùng, sự kỳ diệu trong luật pháp của Ngài đi. Thì Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta. Còn nếu không thì chúng ta từ tháng này qua năm nọ, cuộc đời chúng ta tuy rằng nói là Chúa Giêsu là sự sáng, mà chúng ta vẫn ở còn trong sự tối tăm. Và khi mà chúng ta được Chúa mở mắt, Chúa soi sáng con mắt lòng của chúng ta, chúng ta bắt đầu biết được sự trông cậy, biết được sự kêu gọi, biết được sự giàu có, biết được cơ nghiệp, sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta là các thánh đồ của Ngài. Ngài gọi chúng ta là thánh đồ của Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6, vì Đức Chúa Trời là đấng có phán, sự sáng đã phải soi trong tối tăm, đã làm cho sự sáng ngày chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết và sự vinh hiển Đức Chúa Trời, sự sáng nơi mặt Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên Ngài muốn sự sáng nó chiếu vào trong lòng của chúng ta, không những chỉ là cái đèn nhỏ, vì Chúa là sự sáng lớn, cho nên nó chiếu lòa ra trong cuộc đời của chúng ta, sáng hết. Chỗ nào tối tăm, chỗ nào có nhến nhện, chỗ nào có ổ kiến, chỗ nào có rác rến hay là những cái gì tóc hay bất cứ cái gì nó còn ở trong cuộc đời của chúng ta, bây giờ sự sáng của Chúa chiếu vào cho chúng ta thấy hết. Bắt đầu chúng ta có thể dọn dẹp và xin quyết Chúa rửa sạch đời sống của chúng ta, thì lòng của chúng ta được tự do, con mắt chúng ta được sáng ra để nhìn thấy Chúa và hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói là khi mà lòng chúng ta được trong sạch, chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa của Đức Chúa Giêsu. Bây giờ khi mà ma quỷ nó đến, nó cướp, giết và hủy diệt, thì chúng ta làm gì? Ở trong gian đoạn 8 câu 44, các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sanh ra, các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Trong ma quỷ không có cái nào là thật, tất cả là dối. Nhưng mà người ta lại tin ma quỷ nhiều, ưa thích những cái sự nói dối. Và khi nào mà chúng ta thấy chúng ta ưa thích, hay là chúng ta có một điều gì hướng về thế gian này, thì chúng ta biết rằng đó là những điều ưa muốn của ma quỷ. Bây giờ chúng ta là con của sự sáng, con của cha trên trời, hay là chúng ta là con của sự tối tăm, thì có quyền lựa chọn. Và khi người nào lựa chọn thì bắt đầu làm theo cha của mình. Cho nên quý vị sẽ nhận biết được mình là con của ai, tự mình biết, mình không cần phải ai chỉ mặt mình đó. Cô là con của ma quỷ, chị là con của ma quỷ, không cần. Vì tự chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta đang theo cha của mình là ai. Bây giờ cách giải quyết của chúng ta như thế nào khi mà ma quỷ nó đến, nó cướp, giết, hủy diệt cuộc đời của chúng ta, con cái của chúng ta, tài sản của chúng ta, gia đình của chúng ta? Thì bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện ở trong văn đoạn 10 câu 10: kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống, và sự sống dư dật, hay là sự sống sung mãn phước hạnh. Hãy nói với ma quỷ là trong danh của Đức Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã đến để cho ta được sự sống và được sự sống dư dật ở trong Ngài. Con cái ta, hậu tự của ta. Khi quý vị nói và quý vị tin cái điều đó, quý vị sẽ nhận được. Còn nếu mà chúng ta nói chỉ là một cái thói quen, hay chúng ta nói vì cớ chúng ta biết cái lời đó là hay, cái lời đó là tốt chúng ta nói, thì dường như là chúng ta chưa thấy nó có kết quả. Bây giờ hãy coi lại, Chúa ơi, bây giờ con đọc cái lời này, con có tin cái lời này hay không? Vì khi chúng ta tin điều đó, tất sẽ được. Không sớm thì muộn, điều đó phải xảy ra, vì lời của Chúa là lẽ thật. Và những gì Chúa nói, Ngài không phải nói dối, Ngài không giống ma quỷ, hứa lèo, hứa dối. Nhưng mà Chúa của chúng ta thật, và lời của Ngài sẽ được xảy ra cho những người nào tin nhận Ngài, biết chắc lời đó dành cho mình. Ma quỷ không sợ những người nói Kinh Thánh, ma quỷ không sợ những người giảng Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh. Ma quỷ sợ những người biết cái lời Kinh Thánh đó cho mình, và dùng lời đó để khai phóng ra và chiếm hữu những gì mà Chúa dành cho mình. Ma quỷ rất là sợ những người biết sử dụng lời Chúa cho mình. Chúng ta thấy có những người bị cướp lời của Đức Chúa Trời ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 19: khi người nào nghe đạo nước thiên đàng mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp điều đã gieo trong lòng mình. Ấy là kẻ chịu lấy hạt giống rơi dọc đường. Những người nghe lời Chúa mà không hiểu, Kinh Thánh kể đó là những hạt giống rơi dọc đường. Thì khi mà rơi dọc đường, ma quỷ nó đến nó cướp liền. Cho nên họ học xong rồi nói: ủa tôi đâu hiểu gì đâu, ủa tôi đâu biết gì đâu, ủa giảng cái gì vậy? Có nhiều người trong những cơn phấn hưng rất là mạnh mẽ, nói tôi đâu thấy gì đâu, tôi đâu cảm nhận gì đâu. Nhiều người được chữa lành, ủa cái đó cho ai chứ tôi đâu biết đâu. Vì sao? Ma quỷ nó đến nó cướp những cái gì đã gieo trong cuộc đời của họ. Cho nên khi quý vị nghe lời Chúa nói: Chúa ơi, cái này là của con này, bây giờ con kiếm hiểu lời này, con ôm cái lời này đó trong lòng của con tin lời này sẽ được thực hiện, thì ma quỷ nó không thể nào cướp một người nào mà ôm chặt những cái của quý trong cuộc đời của mình. Và khi mà những người nào mà học lời Chúa mà không hiểu, Chúa cho cái cách giải quyết ở đây, ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 5: ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Chúa không nói là sao con nghe hoài con hiểu, tại sao con đi nhà thờ bao nhiêu năm mà tại sao con hiểu lời ta. Chúa không bao giờ Chúa trách mình bất cứ cái gì. Nói: Chúa ơi, con nghe mà con không hiểu, con nghe mà con không giữ được, con nghe mà con không nhớ. Bây giờ xin Thánh Linh của Chúa giúp cho con, ban cho con sự khôn ngoan. Và khi mình xin và mình tin điều đó, tất mình sẽ nhận được. Các ngươi không nhận được tại không cầu xin, cầu xin không nhận được vì cầu xin trái lẽ, mà cầu xin không nhận được vì không tin cái lời mình cầu xin là Chúa nhận. Và một cách nữa ma quỷ làm để cướp và giết và hủy diệt chúng ta, đó là làm cho bị vấp phạm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 20: Người nào chịu lấy hạt giống nơi đất đá sỏi, tức là kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Ở đây là những người giống như chúng ta thấy rất là cảm xúc, nhận liền vui vui thích thích, song trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Gặp khó khăn là họ vấp phạm liền, cho nên họ sẵn sàng họ bỏ. Và đây là cách ma quỷ rất là thích để cướp và giết cuộc đời của người đó vì sự vấp phạm. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta đừng dễ bị vấp phạm. Rất nhiều người tánh hay thích vấp phạm, cho nên chuyện gì cũng vấp phạm, mà chính cái đó nó đầy trong lòng của họ. Cho nên đạo của Chúa không có vào được, lời của Chúa không có ở được, vì nó đầy dẫy những cái điều cay đắng, tổn thương, bực mình, chỉ trích, phê phán, không có chỗ cho đạo của Chúa, lời của Đức Chúa Trời phát triển trong người đó. Bây giờ khi mà bị vấp phạm, chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 16 cho đến câu 19, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Khi mà một người đã hiểu được chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của Chúa, hiểu được tình yêu của Chúa là quý hơn hết, hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời dành cho mình qua Chúa Giê-xu, hiểu được những gì mà mình bước qua khỏi đời này, mình vào trong cõi đời đời, mình được liên kết với Ngài, thì người đó không muốn vấp phạm. Ai làm gì kệ, họ cứ trung tín, họ tiến bước, vì họ biết cuộc đời của họ như thế nào, Chúa là đấng nắm giữ tương lai của họ. Cho nên Giô-sê và Ca-lép, hai người dù có 10 người đã chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, từ chối để vào Canaan, hai người này không những hai người mà cả hai dòng dõi của hai người này đã được vào đất hứa và chiếm hữu cơ nghiệp Đức Chúa Trời dành cho họ. Bao nhiêu người vấp phạm kìa họ, mình cứ tiến bước với Chúa, mình yêu thương Chúa, yêu thương các thánh đồ, mình cầu nguyện, mình liên kết với những người nào yêu mến Đức Chúa Trời để mình được học tập và mình lớn lên với Chúa, thì mình sẽ có một cái sự thông biết từ Đức Chúa Trời và Ngài giúp cho mình bứt phá, vượt qua hết tất cả sự vấp phạm, bước lên trên những cái bẫy của ma quỷ để đắc thắng mỗi ngày với Đức Chúa Giêsu Christ. Một điều nữa ma quỷ có thể làm, đó là làm cho nghẹt ngòi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 22, kẻ nào chịu lấy hạt giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe đạo mà sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về của cải, làm nghẹt ngòi đạo và thành ra không kết quả. Người nào suốt cho một hành trình dài theo Chúa mà không có kết quả, thì hãy coi lại trong cuộc đời của mình, có phải về sự lo lắng, có phải về sự mê đắm của cải, hay là một điều gì đó đã làm nghẹt cái hạt giống, nó không có kết quả được. Chúa muốn kết quả mà nó bị nghẹt bởi những gai góc ở trong đời sống của chúng ta, thì đây là cái cách giải quyết. Ở trong Phi-e-rơ đoạn nhất đoạn 5 câu 7, hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Ở trong Giăng nhất đoạn 2 câu 17, vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Khi mình nhận biết được điều này, mình trao cái điều này cho Chúa, thì tự nhiên cái sự lo lắng sẽ rời khỏi chúng ta, sự tham muốn của cải sẽ rời khỏi chúng ta và đặt lại ở trong chúng ta bởi những cái gì ham muốn của thiên đàng, thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta đắc thắng. Ai đó đang lo lắng, ai đó đang có những cái điều bị nghẹt ngòi, Chúa muốn cái người đó được kết quả, Chúa muốn người đó được tự do, Chúa muốn người đó được phước đời đời chứ không phải những cái phước tạm của đời này. Một điều ma quỷ có thể làm nữa đó là làm hao mòn sự sức dầu hay là các đấng thánh của Ngài. Ở trong Daniel đoạn 7 câu 25, vua đó sẽ nói những lời phạm đến đấng rất cao, làm hao mòn các thánh của đấng rất cao, và ý định đổi những thời kỳ và luật pháp. Các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách nào? Ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 12 cho đến câu 12 và câu 14, ấy là lại là cớ mà ta chịu khổ, nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì ta biết ta đã tin đấng nào. Chắc rằng đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Khi quý vị biết mình tin ai, quý vị biết mình đang phục vụ đấng nào, thì chúng ta biết Chúa là đấng giữ cái điều đó cho chúng ta, chứ chúng ta không giữ được. Nhưng mà chúng ta trao cái điều đó, chúng ta đồng ý với Ngài, chúng ta bước đi với Ngài, thì Ngài sẽ giữ cái điều chúng ta phó thác. Chúng ta phó thác chức vụ của mình, chúng ta phó thác cuộc đời của mình, dòng dõi con cái hậu thự, tất cả những cái gì chúng ta có vào trong tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Không ai cướp kiên ra được khỏi tay của Chúa. Không ai có thể cướp những kẻ nào đã được giao cho Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta cho phép thì ma quỷ nó cướp. Còn nếu chúng ta cho phép Chúa, Chúa ơi, Ngài là tất cả, con giao cuộc đời này cho Ngài, con muốn bước đi với Ngài, thì Ngài là đấng sẽ gìn giữ chúng ta, bảo vệ chúng ta cho đến đời đời. Ở trong câu 14, hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành. Ông Phaolô, ông nói hãy nhờ Đức Thánh Linh là đấng đang ngự trong chúng ta. Người nào thật lòng tin nhận Đức Chúa Giêsu đều có Đức Thánh Linh ở với người đó, thì nhờ Thánh Linh của Chúa giữ những cái điều chúng ta có. Thì khi mà Chúa Thánh Linh Ngài giữ giùm chúng ta, thì ma quỷ nó có đến nó muốn làm hao mòn chúng ta, nó không làm được, vì chúng ta được Đức Thánh Linh của Ngài giúp đỡ và chúng ta liên kết với Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách của ma quỷ nó tấn công vào để chiếm hữu con người. Nó tấn công vào trong tâm trí của chúng ta hay là lỗ tai của chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 3, nhưng tôi ngại rằng như Eva xưa bị cám dỗ bởi mưu trước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ. Nhiều người nói, ô bây giờ tôi tin Chúa rồi, tôi không bao giờ tôi bị ma quỷ tấn công, tôi không bao giờ tôi bị ma quỷ thất bại. Hãy coi David, hãy coi Samson. Rất là nhiều người đã bị rớt vì cớ họ quá ý y hay là họ bị thiếu sót. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ cái cách giải quyết khi mà ma quỷ nó tấn công vào trong tâm trí, trong lỗ tai của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Ở trong Mác đoạn 14 câu 38, hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các ngươi khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối. Cái thứ hai, trong Roma đoạn 12 câu 2, đừng làm theo đời này, đừng bắt chước người ta, nhưng hãy biến hóa, cái nghĩa là hãy đổi mới tâm thần mình, cái nghĩa là tâm linh của mình, tâm trí của mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Và đây Chúa không muốn chúng ta rập khuôn theo đời này, mà đổi mới tâm trí, cái nghĩa là lý trí, ý chí của chúng ta, để chúng ta nhận ra, chúng ta phân biệt cái điều nào là đẹp lòng Chúa, thuộc về của Chúa. Và khi mà người nào chịu để Chúa thay đổi, bắt đầu chúng ta sẽ nhìn biết cái nào của ma quỷ, cái nào của Chúa. Quý vị học cái này mà quý vị không biết nữa, thì tôi cũng chẳng biết cách nào để giúp đỡ cho quý vị. Bây giờ một chúng ta thấy ma quỷ nó tấn công ở đó, nó dục lòng nữa. Ở trong Sử Ký Nhất đoạn 21 câu 1, Satan dấy lên muốn làm hại dân Israel, bèn dục David lấy số Israel. Ở trong Luca đoạn 9 câu 55, nhưng Đức Chúa Giêsu say lại quở hai người mà rằng, các ngươi không biết tâm thần, có nghĩa là linh cảm nào xúi dục mình. Khi các môn đồ của Chúa đi ngang qua xứ Samari, họ không đón tiếp Chúa, thì những môn đồ đấy nói, bây giờ cho họ để họ kêu lửa từ trời xuống để đốt cái thành đó đi. Thì Chúa mới quở họ, Chúa nói là các ngươi không biết cái linh nào nó đang xúi dục mình. Cho nên đừng quá ỷ y, nó ô tôi tin Chúa, tôi đang kiêng ăn, tôi đang cầu nguyện, cho nên là ma quỷ nó đâu có đụng tới tôi được. Không phải đơn giản đâu. Nếu chúng ta ỷ y, chúng ta sẽ bị vấp phạm. Nhưng mà nếu chúng ta cẩn thận, Chúa ơi, Ngài giúp đỡ chúng con, Ngài gìn giữ tâm trí của con theo ý muốn của Ngài. Cái gì mà không đến từ Chúa, cái gì nó đến từ sự ganh ghét, sự khó chịu, là chúng ta nhận biết ngay. Bây giờ cái cách giải quyết như thế nào? Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 10, chúng ta hãy xin ơn Chúa để phân biệt các thần. Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 1, hỡi kẻ rất yêu dấu, chứ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả để hiện ra trong thiên hạ. Một điều nữa ma quỷ có thể làm, đó là nó để vào lòng của người. Quý vị thấy nó đi từng bước, nó tấn công bên ngoài trước, nó dục lòng, xong rồi nó để vào trong lòng. Ở trong Dân đoạn 13 câu 2, đang bữa ăn tối, ma quỷ đã để mưu phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con trai của Simon. Ông đi với Chúa, ông làm việc với Chúa, ông ăn với Chúa, ông nghỉ ngơi với Chúa, có khi nằm ngủ chung phòng với Chúa, nhưng mà ông đã có những cái ý tưởng không đẹp lòng Chúa, và ông đã mở cửa cho Satan bước vào trong đời sống của ông để sử dụng ông trở thành kẻ phản Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta nhận ra điều này và chúng ta tránh được cái bẫy của nó. Bây giờ khi mà nó để vào lòng của chúng ta rồi, nhiều khi ma quỷ nó đặt vào trong lòng của chúng ta sự cay đắng, sự ganh ghét, sự tổn thương, sự ganh tị, nói hành, nói xấu, bất cứ cái điều gì đó. Thì bây giờ chúng ta phải giải quyết bằng cách nào? Ở trong Thi Thiên 119 câu 11, tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 4 câu 23, khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên khi sự chết nó vào thì bắt đầu nó tắc nghẽn cái sự sống đó. Bây giờ chúng ta phải lấy những cái đó quăng ra khỏi đời sống của chúng ta. Khi mà tôi bị vấp phạm, tôi bị có một cái điều gì và tôi thấy giống như bị áp bức bởi cái ý tưởng ở trong tôi đó, tôi quỳ gối xuống, tôi nói Chúa, con lấy cái này con đem ra và con để dưới chân của Đức Giêsu. Con muốn giải quyết với Ngài, con không muốn cái này trong đời sống của con nữa, con xin sự giúp đỡ. Và khi mà tôi cầu nguyện tha thiết, tôi đứng dậy một cái, tất cả dường như nó rớt ra khỏi đời sống của tôi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng ôm những cái đó là tự chúng ta đem sự chết vào trong cuộc đời của mình, giống như Judas Iscariot. Và quý vị thấy khi nó gieo vào lòng thì bắt đầu nó ám vào. Ở trong Luca đoạn 22 câu 3, vả quỷ Satan ám vào Judas, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Chính nó đi từng bước và nó đưa cái ý tưởng, cái chương trình của nó, bắt đầu nó điều khiển Judas Iscariot. Ngày hôm nay cũng vậy, có rất là nhiều người khi mà họ nuôi cái ý tưởng đó đó, chính cái ý tưởng đó thì nó trở thành một cái đồn lũy và nó cộng tác với Satan, thì Satan nó dẫn cái người đó đi theo cái hướng của nó. Chúa không dẫn đi được, vì người đó lệ thuộc vào nó. Cho đến khi người đó cắt đứt nó, quỷ phá nó, đuổi nó, thì Chúa bắt đầu mới hành động. Cho nên xin Chúa Ngài giải cứu chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Và khi nó ám vào thì chúng ta thấy một bước kế tiếp, đó là đầy dẫy trong lòng. Ở trong Công Vụ đoạn 5 câu 3, Phi-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Cho nên khi Anani và Sapphira nói dối, thì ông Phi-rơ nói là ông nói dối với Đức Thánh Linh và nói dối với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng khi mà ma quỷ nó đặt vào trong lòng của người nào thì nó đầy dẫy trong lòng. Và ông Phi-rơ hỏi nó nhập vào ngươi như thế nào? Cái nghĩa là họ đã mở cửa, họ nói dối. Trong một thời kỳ phấn hưng, một thời kỳ đầy ơn phước, quyền năng dấu kỳ phép lạ xảy ra mỗi ngày mà hai người này không kính sợ Đức Chúa Trời, giỡn chơi với các đầy tớ của Chúa. Bảo đảm ngày hôm nay mà những người có ơn như Phi-rơ ở trong hội thánh thì chắc có lẽ nhiều người sẽ ngã xuống chết lắm. Nhưng mà ngày hôm nay người ta không ngã chết bằng cái thể xác, mà người ta ngã chết về thuộc linh, vì họ nói dối đầy tớ của Chúa, họ nói dối với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận. Và khi chúng ta thấy ma quỷ nó đầy dẫy trong lòng của những người này, họ vẫn đi nhóm, họ vẫn bình thường, cho đến khi họ gặp lấy quyền năng của Đức Thánh Linh qua Phi-rơ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được điều này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao khi ma quỷ nó đầy dẫy trong lòng của chúng ta rồi? Ở trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 13, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Bảo đảm lúc đó Anani và Sapphira quỳ gối xuống trước mặt Chúa. Con xin lỗi Chúa, con nói dối, con bán ruộng này mà con nói rằng là con dâng một ít, mà con nói là con dâng hết. Cho nên bây giờ con ăn năn, con xin sự tha thứ. Ông Phi-rơ ơi, tôi nói dối ông rồi đó, bây giờ ông tha thứ cho tôi, ông xin Chúa Ngài giúp đỡ tôi. Khi hai người này ăn năn trở lại với Chúa, chắc chắn Chúa tha thứ, họ không có chết đâu. Nhưng mà họ không ăn năn. Và chúng ta thấy Adam, Eva cũng vậy. Cho nên chính những cái điều đó dẫn họ đến cái chỗ chết. Ông Giuđa cũng vậy, chính điều đó đã dẫn và chính ông tự giết mình. Cho nên có điều nào đó hãy xin sự tha thứ của Chúa, ăn năn thật sự, chứ không phải nói ô con xin lỗi Chúa, tại hôm đó con nói vậy, con giận quá, con nói vậy, không phải. Chúa ơi, con biết cái này là sai, con biết điều này làm nghịch lại với con và nghịch lại với linh hồn của mình, làm khổ cuộc đời của con. Bây giờ con ăn năn thật sự, con xin sự tha thứ, sự giải cứu của Chúa và sự giúp đỡ của Ngài để con không vi phạm điều đó nữa. Và một bước kế tiếp nữa đó là ma quỷ khi nó vào, nó đầy dẫy trong lòng của một người nào thì nó hành hạ người đó. Ở trong Thi Thiên 143 câu 3, kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, giày đạp mạng sống tôi dưới đất. Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. Vì vậy thần linh tôi nao sờn, tấm lòng tôi sầu não trong mình tôi. Tình trạng này rất là nhiều ngày hôm nay. Đi nhóm thì vẫn đi nhóm, về nhà sống rất là buồn. Tối thì ôm gối mà khóc. Tại vì sao? Nó bị hành hạ, nó bị chà đạp, nó bị khốn khổ, làm giống như một người mà không còn sống nữa. Cho nên người đó hoàn toàn sống với những gì trong quá khứ, chứ không có sống cho hiện tại và tương lai. Hiện tại chẳng có gì vui, tương lai chẳng có gì là sáng lạn. Cho nên những người đó đang bị ma quỷ hành hạ. Tâm linh của họ luôn luôn buồn phiền. Thì bây giờ phải giải quyết bằng cách nào? Thi Thiên 143 câu 5, tôi nhớ lại các ngày xưa, tưởng đến mọi việc Chúa làm và suy gẫm công việc của tay Chúa, có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời, suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Yếu về lĩnh vực nào, hãy lấy những câu kinh thánh nói về cái lĩnh vực đó, bắt đầu suy gẫm, bắt đầu công bố, bắt đầu cầu nguyện theo cái lời đó. Và ở đây trong câu 6 của Thi Thiên 143, tôi giơ tay lên hướng về Chúa, lòng tôi khao khát Chúa như đất khô khan vậy. Tìm kiếm Chúa, Chúa ơi, con muốn được xa khỏi hoàn cảnh này. Con không muốn sống như thế này nữa, vì Chúa đã ban cho con một đời sống phước hạnh. Chúa đến, Chúa chết để Chúa cứu con, Chúa ban cho con sự đắc thắng, chứ không phải sự đau khổ như thế này. Bây giờ hãy giúp con ra khỏi bởi quyền năng của Chúa. Và trong Luca đoạn 10 câu 19, này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Nắm cái lời này và nói rằng Satan, ngươi là kẻ thất bại, ta là kẻ đắc thắng. Bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, bất cứ cái gì mà chà đạp ta, làm khốn khổ ta, bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu ta chà các người, ta đuổi các người, ta ra lệnh cho các người trong danh Đức Chúa Giêsu phải thả ta ra. Ngươi không có quyền nữa, ngươi phải lui ra khỏi đây. Khi ma quỷ sợ những người nào biết danh của Đức Chúa Giêsu và biết uy quyền của Chúa Giêsu đã ban cho người đó, thì người đó đi trong uy quyền danh của Đức Chúa Giêsu ra lệnh ma quỷ, nó phải vâng lời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được uy quyền, đi trong uy quyền, chứ không nói ủa nhân danh Đức Chúa Giêsu sao không thấy nó đi gì hết trơn à? Đuổi nó không thấy nó đuổi mà nó đuổi lại mình đó. Nhiều người nó phải đuổi bỏ nhà đi, tại vì sao? Nó không cho ở nhà. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, nó không có quyền đến đời sống của chúng ta, mà chúng ta có quyền trên ma quỷ vì Chúa Giêsu ban cái quyền đó cho chúng ta. Và khi cái bước kế tiếp của ma quỷ là khi những người mà nó bị hành hạ mà không được giải quyết đó, có nhiều người họ bị quỷ ám. Ở trong Mác đoạn 5 câu 1, Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Giê-sa-rê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa, vì nhiều lần người đã bị cầm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người ở cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Ngày hôm nay có nhiều thanh thiếu niên đó, nó cắt nó, khi mà quý vị nhìn cái tay của nó dấu đứt rất là nhiều. Nó tự hành hạ nó. Nó cảm thấy khốn khổ. Nó cảm bị tổn thương vì gia đình đổ vỡ hay là một sự thất bại. Thì bắt đầu nó tự hành hạ nó. Thì đó là cái cách của ma quỷ nó làm. Cho nên Chúa Ngài, Giê-xu Ngài đến ở trong Mác đoạn 16 câu 17. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Dùng tiếng mới mà nói. Danh Đức Chúa Giê-xu là trừ quỷ. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái sự áp bức của ma quỷ trên đời sống của mình, đừng để nó chà đạp, đừng để nó nhốt chúng ta, đừng để nó hành hạ chúng ta. Chúng ta quăng hết những cái đồ mà nó đưa cho chúng ta đó ra khỏi cuộc đời của mình. Và trong danh của Đức Giêsu ta trừ người quỷ Satan. Trong danh Chúa Giêsu đã ban cho ta trong Mác đoạn 16 câu 17. 7, ta lấy danh của Đức Giêsu mà trừ quỷ. Ngươi ám con của ta lấy danh Đức Giêsu ta trừ quỷ, ta đuổi ngươi ra khỏi con của ta. Ngươi ám mẹ của ta, cha của ta, ông bà, anh chị em của ta, bây giờ trong danh Đức Giêsu ta truyền lệnh cho ngươi phải lui ra khỏi gia đình của ta, con cái của ta. Và khi quý vị biết có uy quyền của Chúa, biết được những điều Chúa đã ban cho mình, ma quỷ phải vâng phục. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là cha của chúng con, trong danh Đức Chúa Jesus Christ, chúng con cầu xin sự đắc thắng của Ngài ở trong chúng con. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng con được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Và bởi chúng con, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Xin Đức Thánh Linh giúp cho con lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, chúng con có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, chúng con sẽ được đứng vững vàng trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con xin Chúa ngày mở trí, mở lòng, mở tai, mở mắt cho con hiểu lẽ thật của Chúa và con được sự buông tha trọn vẹn kể từ giờ phút này. Con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.